Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật mùng 2 tháng 5, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Đức ông Trần Văn Khả sẽ giải đáp thắc mắc về việc tưởng nhớ mầu nhiệm vượt qua được diễn tả trong các kinh nguyện thánh thể. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Đức Maria Theotokos trong giáo huấn của công đồng chung Efeso. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican, lúc 8 giờ sáng Chủ nhật hôm nay mùng 2 tháng 5, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 lên đường viếng thăm mục vụ tại Tổng giáo phận Torino, Bắc Italia, nhân dịp trưng bày tấm khăn liệm thánh tại nhà thờ chính tòa địa phương. Tổng giáo phận Torino hiện có hơn 1.940.000 tín hữu công giáo, với 359 giáo xứ, 1.160 linh mục triều và dòng, hơn 950 tu huynh và gần 3.500 nữ tu. Đức Thánh Cha đáp máy bay đến Torino vào lúc 9 giờ sáng và ngài gặp gỡ dân chúng tại quảng trường Thánh Carlo ở trung tâm thành phố trước khi cử hành thánh lễ đồng tế tại đây vào lúc 10 giờ 15 phút. Sau thánh lễ, ngài sẽ dùng bữa trưa với các giám mục miền Piemonte và lúc 4 giờ rưỡi chiều, ngài trở lại quảng trường Thánh Carlo để gặp gỡ giới trẻ trong vòng một tiếng đồng hồ. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ được tiếp tục với phần kính viếng khăn liệm thánh tại nhà thờ chính tòa Torino và trình bày bài suy niệm tại đây. Sau cùng vào lúc 6 giờ rưỡi chiều, ngài đến thăm các bệnh nhân tại nhà nguyện dòng tiểu gia của Chúa Quan Phòng do Thánh Cotolengo sáng lập. Đức Thánh Cha sẽ trở về Roma vào lúc 8 giờ rưỡi tối cùng ngày Chúa Nhật hôm nay.
Đức Hồng Y Severino Poletto, Tổng giám mục giáo phận Torino cho biết, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là một sự chu toàn lời hứa của người, và đây cũng là một cơ hội để tái đẩy mạnh truyền thống các thánh miền Piemonte. Trong cuộc họp báo sáng ngày 30 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Poletto kể lại rằng, trong buổi tiếp kiến phái đoàn các tín hữu giáo phận Torino, hành hương Roma ngày 2 tháng 6 năm 2008, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cho biết ngài chấp thuận việc trưng bày tấm khăn liệm thánh và hứa, nếu Chúa ban cho tôi sức khỏe thì tôi cũng đến kính viếng khăn liệm. Đức Hồng Y nói thêm rằng Đức Thánh Cha đến viếng thăm mục vụ tại giáo phận và thành Torino. Đây sẽ là một biến cố đặc biệt không những về phương diện tổ chức nhưng còn là một thời điểm ân phúc cho các tín hữu và là một cơ hội quan trọng để tái đề xướng truyền thống các thánh miền Piemonte như thánh Leonardo Muriando và thánh Giuseppe Benedetto Cotolengo. Ban tổ chức cho biết quảng trường Thánh Carlo, nơi Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật hôm nay, có thể đón nhận 25.000 người, cùng với 600 giới chức chính quyền và 300 bệnh nhân, có 8 hồng y và 24 giám mục và hàng trăm linh mục đồng tế với Đức Thánh Cha. Phần thánh ca do 800 em thuộc ca đoàn thiếu nhi và 200 ca viên thuộc ca đoàn người lớn đảm trách. 6 màn hình khổng lồ được bố trí tại quảng trường để giúp các tín hữu tham dự thánh lễ.
Washington, hôm 30 tháng 4 vừa qua, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ thông báo Tòa Thánh đã phê chuẩn bản dịch Anh ngữ sách lễ Roma, ấn bản mẫu thứ 3. Trong thư đề ngày 25 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Antonio Canizares Llovera, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Vít Tích, thông báo việc phê chuẩn trên đây, đồng thời chấp thuận một loạt những thích ứng và văn bản dùng riêng cho giáo hội tại Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Francis George, Tổng giám mục Chicago, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã đích thân nhận các sắc lệnh phê chuẩn trên đây khi ngài có mặt tại Roma để tham dự khóa họp của Ủy ban Vox Clara, gồm một số giám mục quốc tế cố vấn cho Bộ Phụng tự về các bản dịch phụng vụ Anh ngữ. Đức cha Arthur Seratelli, giám mục giáo phận Paterson, bang New Jersey, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về Phụng tự đã cảm ơn Tòa Thánh về việc phê chuẩn trên đây và nói rằng, tôi vui mừng vì sau bao nhiêu năm nghiên cứu và duyệt xét, Bộ Phụng tự đã kết thúc công việc và cung cấp cho chúng ta một văn bản có thể đẩy mạnh việc thanh tân việc cử hành phụng vụ tại các giáo xứ chúng ta. Trong những tuần lễ tới đây, Ủy ban do Đức cha Serratelli điều khiển sẽ trình bày cho Đức Hồng Y George những đề nghị về việc áp dụng bản dịch mới sách lễ Roma tại các giáo xứ toàn nước Hoa Kỳ. Sau đó, Đức Hồng Y Chủ tịch sẽ thông báo ngày tháng cho các giám mục cùng với tiến trình áp dụng sách lễ này.
Malaga, các giám mục Âu Châu kêu gọi vượt thắng thái độ sợ hãi và nghi kỵ đối với người di dân và kêu gọi thực hiện một chính sách mới đối với người nhập cư. Lời kêu gọi trên đây được đưa ra trong tuyên ngôn chung kết sau khóa họp từ ngày 27 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5 vừa qua của Hội nghị Âu Châu kỳ 7 về di dân thuộc Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu tại thành phố Malaga, Nam Tây Ban Nha, với sự tham dự của 100 người gồm các giám mục chủ tịch Ủy ban di dân và các vị giám đốc toàn quốc về di dân thuộc 22 quốc gia Âu Châu. Tuyên ngôn ghi nhận có 34 triệu người di dân tại Âu Châu, trong số này có 12 triệu người di cư nội địa trong Liên hiệp Âu Châu. Hiện tượng di cư này có nhiều khía cạnh tích cực, không những về kinh tế, nhưng còn tạo điều kiện cho sự sống chung với nhau tại những xã hội biết đón nhận người di dân. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, sự hiện diện của người di dân cũng gây ra thái độ khép kín và bài người nước ngoài, đặc biệt trong thời đại khủng hoảng kinh tế. Một số người nhân danh sự bảo vệ bản sắc văn hóa của dân tộc để bài người nước ngoài. Để đối phó với sự sợ hãi đó, người ta đề ra chính sách giới hạn di dân, khép kín biên giới. Hội nghị các giám mục Âu Châu đưa ra một số đề nghị nhắm giúp người dân đại lục này vượt thắng sự sợ hãi, có thái độ đúng đắn đối với hiện tượng đa văn hóa qua việc gặp gỡ và đối thoại liên văn hóa. Các giám mục cũng nhấn mạnh vai trò của giáo hội trong lĩnh vực này, giúp dân chúng cởi mở đối với siêu việt, vượt lên những hàng rào khác biệt để kiến tạo tình huynh đệ cởi mở và những hình thức liên đới rộng rãi hơn, đặc biệt trong ba môi trường, gia đình, các cộng đoàn giáo hội và sau cùng là xã hội.
Roma, các linh mục thuộc phong trào Focolari Tổ Ấm, Sơn Stát, cùng với phong trào Canh Tân trong Thánh Linh và các hội đoàn khác đang chuẩn bị phần chứng từ và văn nghệ cho cuộc gặp gỡ các linh mục quốc tế vào chiều ngày 9 tháng 6 tới đây tại Đại Thính đường Paulo VI ở nội thành Vatican. Cuộc gặp gỡ mang chủ đề là các linh mục ngày nay với sự tham dự của hơn 5.000 linh mục thuộc hơn 70 quốc gia Nam Châu. Được mời tham dự cuộc gặp gỡ này cũng có các tu sĩ nam nữ và giáo dân. Vào cuối buổi gặp gỡ có kinh triều trọng thể do Đức Hồng Y Claudio Umes, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ chủ sự. Đức Hồng Y Francisco Javier Errázuriz, Tổng giám mục Santiago de Chile, nguyên Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin gọi tắt là CELAM, sẽ trình bày chứng từ thần học. Ngoài ra có các chứng từ của một linh mục Ireland trình bày kinh nghiệm bản thân về sự trung thành với ơn gọi của Chúa. Chứng từ của một số người sống sót trong cuộc tấn công tiểu chủng viện Buta bên Burundi, Phi Châu. Và chứng từ của một linh mục từ Đức đã vượt thắng tật nghiện rượu nhờ sự giúp đỡ của cộng đoàn. Một số linh mục khác sẽ nói về kinh nghiệm bệnh tật, đời sống tình cảm và độc thân được sống trong bối cảnh huynh đệ.
Vatican, ngày 6 tháng 5 tới đây, 30 tân vệ binh thụy sĩ sẽ tuyên thệ tại Vatican bảo vệ Đức Thánh Cha dù có phải đổ máu. Tham dự lễ tuyên thệ của các tân vệ binh có 3.500 quan khách. Trong đó có Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Doris Leuthart. Ngày 6 tháng 5 được chọn làm ngày tuyên thệ để ghi nhớ biến cố 147 vệ binh Thụy Sĩ đã hy sinh tính mạng ngày 6 tháng 5 1527 để bảo vệ Đức Giáo hoàng Clement VII trong cuộc tấn công của quân Đức và Tây Ban Nha cướp phá Roma. Hiện nay đoàn vệ binh Thụy Sĩ có 110 người. Để đăng ký, họ phải là người Thụy Sĩ, dưới 30 tuổi, có hạnh kiểm tốt, độc thân và phải đăng ký phục vụ ít là 2 năm.
Istanbul, một phái đoàn chuyên gia của Tòa Thánh sẽ đến thành phố İzmit ở miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 22 tháng 5 tới đây để giúp các giới chức khảo cổ nước này tìm ra nơi nhóm họp cộng đồng Trung Nicea. Theo báo Bursa Hakimiyet, số ra ngày 30 tháng 4 vừa qua tại địa phương, thành Nicea nay là một khu cổ thuộc thành phố Izmir, nhưng người ta không biết rõ đâu là nghị viện xưa kia, nơi đã diễn ra công đồng chung Nicea năm 325 dưới thời hoàng đế La Mã Constantino I, với sự tham dự của các giám mục thuộc các nơi trong đế quốc La Mã. Chính tại công đồng này, kinh Tin Kính đã được xác định, cũng như ngày cử hành lễ phục sinh. 450 năm sau đó, tại Nicea đã diễn ra công đồng chung thứ bảy tại nhà thờ Thánh Sophia, nay vẫn được bảo trì tốt đẹp. Các chuyên gia tòa thánh đến Iznik theo lời mời của thị trưởng và tỉnh trưởng ở địa phương. Họ sẽ nhóm họp với các chuyên gia khảo cổ của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc tìm ra trụ sở nghị viện xưa kia.
Vatican, lúc 11 giờ rưỡi sáng mai mùng 3 tháng 5, Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn, sẽ chủ sự thánh lễ an táng Đức Cố Hồng Y Augustin Meyer tại đền thờ Thánh Phaero, và cuối thánh lễ Đức Thánh Cha sẽ chủ sự nghi thức tiễn biệt. Đức Hồng Y Meyer dòng Biển Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Phụng Tự, qua đời sáng ngày 30 tháng 4 vừa qua, hưởng thọ 99 tuổi. Đức Thánh Cha đã gửi điện đến cha Notker von, Tổng viện phụ dòng Biển Đức, để chia buồn với toàn dòng và thân nhân Đức Hồng Y. Trong đó, Ngài viết, Đức Cố Hồng Y đã để lại kỷ niệm không phai mờ về một cuộc sống hoạt động cần cù trong sự dịu hiền và ngay chính, gắn bó với ơn gọi đan sĩ và mục tử đầy nhiệt thành đối với tin mừng và luôn trung thành với giáo hội. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự nghiệp của Đức Hồng Y Meyer trong lĩnh vực phụng vụ đại học và chủng viện, nhất là sự phục vụ quý giá của người dành cho tòa thánh, trước tiên trong Ủy ban chuẩn bị công đồng chung Vatican II, rồi trong nhiều cơ quan trung ương của tòa thánh.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican, tiếp tục chương trình Đặng Thế Nhân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, Yêu Mến Như Thầy. Quý vị thính giả thân mến, lời Chúa của Chúa Nhật thứ năm Phục Sinh thuật lại những tâm tư của Đức Giêsu dành cho các môn đệ trước khi Ngài bước vào cuộc thương khó. Giờ đây, sau khi Ngài trỗi dậy từ cõi chết và trước khi rời xa các môn đệ để về cùng Chúa Cha, Đức Giêsu một lần nữa nhắn nhủ các môn đệ những lời từ sâu thẳm cõi lòng: Anh em hãy thương mến nhau. Đức Giêsu không nhắc nhở các môn đệ ghi nhớ điều gì khác, không phải là những điều Ngài đã giảng dạy, không phải là các phép lạ lớn lao, nhưng là điều liên quan đến chính nội tâm của từng người, đó là khả năng để yêu mến. Đức Giêsu không nghi ngờ lòng nhiệt thành của Phêrô, Ngài cũng không cần lo lắng về lòng trung thành của Giacôbê hay của Gioan. Đức Giêsu đã từng khen ông Nathanael là nơi ông không có gì gian dối. Đức Giêsu hài lòng về nhiều đặc nét cá tính của môn đệ. Duy chỉ có một điều khiến Đức Giêsu ưu tư là tương quan giữa các ông với nhau. Đức Giêsu hẳn còn nhớ khi Ngài loan báo cho các ông về cuộc thương khó Ngài sắp trải qua, các ông lại lo tranh luận xem ai là người lớn nhất. Trong bối cảnh ấy, cũng dễ hiểu tại sao Đức Giêsu chỉ căn dặn các môn đệ điều mà Ngài gọi là điều răn mới. Như Thầy đã yêu mến anh em hãy yêu mến nhau. Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em có lòng yêu mến nhau. Đức Giêsu để lại cho các ông một mẫu gương của lòng yêu mến, đó là hãy yêu thương như Ngài, yêu thương hết lòng và yêu đến cùng. Khía cạnh thứ hai là chính ở dấu chỉ các môn đệ yêu mến nhau, làm chứng cho người ta các ông là người của Chúa, là môn đệ của Thầy Giêsu. Như thế, tất cả những điều khác, dù quan trọng và hữu ích, nhưng nếu chưa có lòng yêu thương thực sự đối với nhau, hình ảnh người môn đệ có nguy cơ bị phai mờ, vai trò chứng nhân của Thầy Giêsu có thể không đủ thuyết phục. Yêu mến như Thầy trở thành khuôn mẫu và dấu chỉ cụ thể, không những cho các môn đệ, mà còn cho tất cả những ai bước theo Chúa. Kinh nghiệm thực tế cho chúng ta thấy rằng, liên đới và yêu mến tha nhân là một thách đố lớn lao. Không dễ để đồng cảm với người bên cạnh và càng khó hơn để yêu thương những ai khác biệt,
hay thậm chí thù nghịch. Để yêu thương, cần một con tim trong suốt và cõi lòng rộng mở. Con tim trong suốt để không lưu giữ những dấu vết ích kỷ và cõi lòng rộng mở để tha thứ không ngừng. Được như thế, ta mới có thể yêu mà không tính toán, thương mà không quản ngại khó khăn. Ước gì lời nhắn nhủ yêu thương của Chúa cho các môn đệ được chúng ta thuộc lòng và con người ngày nay khi chứng kiến chúng ta bày tỏ lòng thương mến anh chị em đồng loại, nhìn ra tình yêu của Chúa tiếp tục hiện hữu và người môn đệ của Chúa không ngừng bày tỏ Ngài cho thế giới. Xin Chúa Giêsu phục sinh thánh hóa chúng ta trong lửa mến, để tình yêu thương không bao giờ vơi cạn nơi con tim nhỏ bé của chúng ta, vì nhờ biết mở ra với tình yêu vô hạn của Chúa. Chúng ta cùng hiệp lời nguyện xin. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa gọi yêu thương là điều răn mới, và yêu thương như Chúa là dám yêu đến cùng, là dám thương đến hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình. Nhiều khi con cũng bắt chước Chúa thử yêu mến anh chị em đồng loại, nhưng con cũng chịu thất bại nhiều vì không vượt qua được các rào cản giữa con và những ai con chưa thể yêu mến. Xin Chúa chúc lành cho chúng con để dám thay đổi chính mình, hầu can đảm chấp nhận nhau, để đủ sức bỏ đi những ngăn cách và để yêu thương nhau hơn mỗi ngày. Yêu thương là dấu chỉ người môn đệ Chúa. Chúng con nhiều khi xưng mình là môn đệ nhưng lại không yêu thương như Chúa. Và thay vì đưa người ta đến với Chúa, chúng con đẩy họ đi xa hơn vì thấy người môn đệ không thực sự yêu thương nhau. Xin cho chúng con lắng nghe Chúa bằng trọn cả trí lòng, yêu Chúa với hết sức mạnh để có thể trở nên người môn đệ đích thật, biết sống và dám yêu thương như Chúa. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Đức ông Trần Văn Khả giải đáp thắc mắc tôn giáo. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo tuần này, Đức ông Trần Văn Khả sẽ nói về việc tưởng nhớ mầu nhiệm vượt qua, được diễn tả trong các kinh nguyện thánh thể. Thưa Đức ông, chúng ta đang sống trong những tuần của mùa phục sinh, rồi sau đó có việc cử hành lễ Chúa Giêsu lên trời, cũng như lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Tiếp theo là mùa thường niên, kéo dài cho tới khi bắt đầu mùa vọng năm tới. Theo tiến trình này, tâm thức của người tín hữu cũng dần dần trở lại lối sống bình thường khi tham dự các buổi cử hành phụng vụ, mà quên đi là họ vẫn phải cử hành và sống mãi cũng như thực hiện mầu nhiệm Chúa Kitô chịu đau khổ, chịu chết và sống lại. Vậy phụng vụ có phương cách nào để giúp tín hữu sống tâm tình và thái độ căn bản này không, thưa Đức ông?
Đúng như chị nói, phụng vụ cũng được tổ chức với những thay đổi để tín hữu có khả năng tham dự một cách chân thành và tự nhiên vào các buổi cử hành phụng vụ mà không cảm thấy bị ép buộc gây ra sự chán ngấy. Do đó, trong năm phụng vụ đã có những mùa khác nhau đặt tầm quan trọng hơn các thời gian khác như mùa vọng, mùa Giáng sinh, mùa chay, tuần thánh và mùa phục sinh. Rồi, các lễ theo thứ bậc cử hành như bậc lễ trọng, bậc lễ kính, bậc lễ nhớ bắt buộc, rồi bậc lễ nhớ tự do. Sau đó có những ngày tự do để linh mục có thể cử hành các thánh lễ cầu hồn, các thánh lễ cử hành theo các nhu cầu khác nhau của giáo hội, của cộng đoàn và của các cá nhân tín hữu. Tuy nhiên, nội dung cử hành thì không thay đổi. Nội dung này là mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Chúa Kitô đã chịu đau khổ, chịu chết và sống lại. Chính nhờ mầu nhiệm này mà giáo hội dâng lên Thiên Chúa lời ca tụng, thờ lạy, đền tội, xin ơn và đưa tới sự kết hợp với Thiên Chúa.
Như Đức ông vừa nói, phụng vụ luôn giữ gìn và biểu lộ nội dung chính yếu của mầu nhiệm cứu rỗi. Vậy điều này được thể hiện như thế nào trong các buổi cử hành phụng vụ?
Có nhiều điểm cần nói tới để trả lời cho câu hỏi của chị. Hôm nay tôi chỉ nói tới lời kinh linh mục đọc sau khi truyền phép mình và máu thánh Chúa trong thánh lễ Misa. Đó là lời kinh tưởng niệm. Lời kinh này được diễn tả khác nhau. Phần nào đó trong bốn kinh nguyện thánh thể chúng ta cùng nhau nhắc lại ở đây như sau. Trong kinh nguyện thánh thể thứ nhất, cũng gọi là lễ Quy Roma, đọc lên như sau: Vì vậy, lạy Chúa, chúng con là tôi tớ Chúa và toàn thể dân thánh Chúa, kính nhớ cuộc khổ hình, hồng phúc, sự sống lại từ cõi chết và lên trời vinh hiển của Đức Kitô, con Chúa, Chúa chúng con. Rồi, trong kinh nguyện thánh thể thứ hai, giáo hội đọc: Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại. Còn trong kinh nguyện thánh thể thứ ba, lời này cũng được đọc: Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình, sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến. Sau cùng, trong kinh nguyện thánh thể thứ tư, thì linh mục đọc lên: Vì vậy, lạy Chúa, giờ đây cử hành lễ tưởng niệm công trình cứu chuộc, chúng con kính nhớ Đức Kitô chịu chết và xuống ngục tổ tông, chúng con tuyên xưng người sống lại và lên trời ngự bên hữu Chúa và đang khi đợi chờ người đến trong vinh quang. Chúng ta sẽ dần dần phân tích bốn công thức này trong phần còn lại sau đây.
Bây giờ xin Đức ông bắt đầu giải thích thêm về cấu trúc và nội dung của bốn công thức vừa nhắc lại trên đây.
Trước tiên, về thời gian sáng tác của bốn công thức này, cũng như của bốn kinh nguyện thánh thể chứa đựng bốn công thức này, người ta có thể nói sơ lược như sau đây. Công thức trong kinh nguyện thánh thể thứ hai rút từ lời kinh nằm trong sách truyền thống các tông đồ. Vào khoảng giữa thế kỷ thứ ba, mở đầu cho truyền thống phụng vụ Roma, công thức trong kinh nguyện thánh thể thứ nhất hay lễ Quy Roma cùng với kinh nguyện thánh thể này nằm trong truyền thống riêng và là kho tàng riêng của phụng vụ Roma vào khoảng thế kỷ thứ tư. Còn công thức trong kinh nguyện thánh thể thứ ba nằm trong truyền thống phụng vụ Đông Phương từ lời kinh tạ ơn của Thánh Basilio vào thế kỷ thứ tư. Sau cùng, công thức kinh nguyện thánh thể thứ tư là một bản văn mới sau công đồng chung Vaticano thứ hai, được Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ sáu cho phép sáng tác để bù vào việc Ngài không cho phép sửa đổi bản văn của kinh nguyện thánh thể thứ nhất hay lễ Quy Roma.
Xin cảm ơn Đức ông đã cho một vài điểm về lịch sử sáng tác các kinh nguyện thánh thể mà các công thức tưởng niệm này nằm trong đó. Bây giờ xin Đức ông cho biết cơ cấu và nội dung của các công thức này.
Đọc bốn công thức này thì chúng ta thấy cách hành văn giống nhau, đó là câu nối kết "Vì vậy lạy Chúa". Bản dịch tiếng Việt đã đơn giản hóa với công thức này cho tất cả bốn kinh nguyện thánh thể bằng kiểu nói "Vì vậy lạy Chúa". Nhưng trong bản văn Latin, kinh nguyện thánh thể thứ nhất và thứ tư đã dùng liên từ "unde", từ đây, cho thấy nguồn gốc và giá trị của hành động hiến tế của giáo hội là do việc biến đổi mầu nhiệm bánh thành mình Chúa Kitô và đổi rượu thành máu Chúa Kitô. Từ đó giáo hội có lễ vật và có lý do để hiến dâng lên Thiên Chúa. Còn trong kinh nguyện thánh thể thứ hai và thứ ba, bản văn Latin dùng liên từ "igitur", vì vậy nói lên sự nối tiếp giữa hai hành động truyền phép và dâng hiến hy tế thánh thể. Có lẽ bản dịch cũng nên lưu ý điểm khác biệt này để nội dung thần học được sáng tỏ hơn.
Còn bản văn về việc tưởng niệm đã được sáng tác như thế nào, thưa Đức ông?
Bản dịch tiếng Việt đọc lên như sau: kính nhớ cuộc khổ hình hồng phúc sự sống lại từ cõi chết và lên trời vinh hiển của Đức Kitô, con Chúa chúng con trong kinh nguyện thánh thể thứ nhất. Hoặc bản văn nói khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại trong kinh nguyện thánh thể thứ hai. Hoặc rồi bản văn nói khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh nhân cứu độ sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, kinh nguyện thánh thể thứ ba. Và sau cùng thì trong kinh nguyện thánh thể thứ tư, lời văn đã được diễn tả như sau: khi cử hành lễ tưởng niệm công trình cứu chuộc, chúng con kính nhớ Đức Kitô chịu chết và xuống ngục thổ tông, chúng con tuyên xưng người sống lại và lên trời ngự bên hữu Chúa, và đang khi đợi chờ người đến trong vinh quang. Trong bốn công thức này, chúng ta nhận ra rõ ràng hai cụm từ tưởng niệm hoặc là kính nhớ, và cụm từ Đức Kitô chịu chết, sống lại và lên trời. Hai yếu tố này làm cho việc cử hành thánh thể có ý nghĩa đích thực, vì làm lại bây giờ và ở đây chính biến cố vượt qua của Chúa Kitô, tức là việc Ngài đã chịu đau khổ, chịu chết và sống lại và lên trời. Như vậy, hy tế thánh thể làm lại, diễn lại cách đích thực mầu nhiệm Chúa chịu chết và sống lại. Chính vì thế, từ memoria, memores, memoriale hay là commemorantes trong tiếng Latin mang một nội dung ngữ học và thần học sâu xa. Nó cho thấy giáo hội đang làm lại chính điều đã xảy ra cách đây 2.000 năm tại nhà tiệc ly và trên cây thánh giá. Điều này giáo hội làm là vì đã tuân theo lệnh của Chúa truyền trong bữa tiệc ly: các con hãy làm điều này mà nhớ đến ta. Do đó các từ này cũng được dùng để chỉ chính việc cử hành thánh thể.
Trong phạm vi mục vụ cụ thể, Đức ông có điểm gì còn nhấn mạnh không?
Với việc tìm hiểu này, thì chúng ta nhận thấy lời kinh sau khi truyền phép mình và máu thánh Chúa Kitô cần được lưu ý tới. Trước tiên, để khi dạy giáo lý, chúng ta có được một bản văn và hình thức cụ thể trong phụng vụ để giúp giáo hữu hiểu rõ giáo lý về mối liên hệ giữa hy tế trên bàn thờ, hy tế trên thập giá và hy tế tại nhà tiệc ly. Rồi, để chúng ta, các linh mục và giáo dân, không coi thường bản văn tuy đơn sơ, lặp lại hàng ngày, nhưng chứa đựng nội dung thần học thật sâu xa. Và để chúng ta thực sự cùng với giáo hội hiến tế lên Chúa Cha của lễ mà chính Chúa Kitô đã dọn sẵn cho chúng ta. Rồi sau cùng, chắc chắn cuộc sống của chúng ta cũng biến đổi theo điều chúng ta dâng tiến trong thánh lễ, là biến đổi đời mình nên hy tế cho Thiên Chúa. Như vậy, việc tham dự thánh lễ liên kết thật chặt chẽ với đời sống của mỗi người.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Đức Maria Theotokos trong giáo huấn của công đồng chung Efeso.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu Đức Maria Mẹ Thiên Chúa theo giáo huấn của Công đồng Trung Constantinople thứ nhất năm 381. Hôm nay chúng ta tìm hiểu chức làm Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria theo giáo huấn của Công đồng Trung Efeso năm 431. Kinh Tin Kính Nicea và Kinh Tin Kính Constantinople thứ nhất đều tuyên xưng đức tin nơi hai bản tính, thiên tính và nhân tính của Đức Kitô, bằng cách khẳng định với các từ cụ thể rằng người là Thiên Chúa thật và là người thật, nhưng không trình bày giáo lý nào về phương thế, qua đó hai bản thể kết hiệp với nhau hay tồn tại trong con người của Chúa duy nhất. Vào cuối thế kỷ thứ tư, có một suy tư thần học nảy sinh trong giáo hội nhằm giải thích rõ ràng khía cạnh này trong nền Kitô học. Nó sẽ tìm được câu trả lời thích đáng trong các giáo huấn của công đồng chung Ê-phê-sô và Can-xê-đô-ni-a. Vấn đề được nêu lên liên quan tới việc thay đổi các đặc thái giữa hai bản tính của Đức Kitô. Tiếp theo đó là vấn đề liên quan tới sự hợp pháp hay không hợp pháp của tước hiệu Theotokos, mẹ Thiên Chúa. Tất cả các đề tài này đều đã được thảo luận trong công đồng chung Ê-phê-sô. Sau công đồng chung Nicea, nỗ lực đầu tiên nhằm làm sáng tỏ sự thống nhất của Đức Kitô và hai bản tính nơi người đã được Apollinare thành Laodikeia tìm hiểu. Apollinare khẳng định rằng khi nhập thể, Vôi Lời đã chỉ nhận lấy thân xác và linh hồn cảm giác, qua đó người diễn tả mọi hoạt động của con người, nhưng phần tinh thần thì đã chỉ được thi hành bởi Ngôi Lời mà thôi. Như vậy, Ngôi Lời nhập thể không có sự tự do đích thật của con người và không là chủ thể của bất cứ hình thái thay đổi nào. Chỉ với các điều kiện ấy, theo Apollinare, mới có thể cứu vãn được một sự hiệp nhất thực sự và toàn vẹn của Ngôi Lời nhập thể. Và Đức Maria để làm mẹ của Ngôi Lời nhập thể mới có thể được gọi là Theotokos. Các giáo phụ của hai trường phái thần học nổi tiếng đã chống lại giải thích này. Trường phái Alexandria với các giáo phụ Origene, Alessandro, Athanasio, Eusebio thành Caesarea, các giáo phụ vùng Cappadocia, Cirillo thành Alexandria, và trường phái Antiochia với các giáo phụ Diodoro thành Tarso, Teodoro thành Mopsuestia, Nestorio và Giovanni thành Antiochia.
Ý hướng của các giáo phụ cả hai trường phái thần học là bảo vệ sự hiệp nhất toàn vẹn của hai bản tính đã được công bố trong kinh Tin Kính của công đồng chung Nicea. Tuy nhiên, giáo lý của các vị liên quan tới kiểu hiệp nhất của hai bản tính lại rõ ràng trái nghịch nhau. Các giáo phụ thuộc trường phái Alexandria nói tới sự hiệp nhất nội tại, thực sự hiệp nhất thể, nghĩa là trong bản thể duy nhất hay trong sự tồn tại của Ngôi Lời. Vì thế, các vị cho rằng việc thay đổi các đặc thù giữa hai bản tính là điều hợp pháp, và các vị tuyên bố tước hiệu Theotokos gắn cho Đức Maria cũng hợp pháp. Các giáo phụ thuộc trường phái Antiochia khởi hành từ giả thiết theo triết lý của Aristotle, cho rằng tương xứng với nhân tính cụ thể là sự sống riêng của con người. Vì thế, các vị nói tới sự kết hợp bề ngoài, việc Ngôi Lời ở trong một người phàm, sự kết hợp luân lý do lòng lành, chứ không theo bản thể. Như thế, mặc dù trong sự hiệp nhất, nhưng hai bản tính luôn luôn duy trì các đặc thái riêng. Vì vậy, Đức Maria cũng không thể được gọi là Theotokos, mẹ Thiên Chúa, một cách đúng đắn. Cùng lắm thì chỉ được gọi là Christotokos, mẹ Đức Kitô mà thôi, bởi vì Ngôi Lời không thể sinh ra từ một người đàn bà. Trong các năm cuối cùng trước công đồng chung Ê-phê-sô, các giáo phụ dương cao lá cờ của hai trường phái thần học nói trên là Cirillo, thượng phụ Alexandria, và Nestorio, thượng phụ Constantinople. Sự tranh luận giữa hai trường phái không chỉ liên quan tới lĩnh vực thần học, mà cũng trở thành cuộc tranh cãi mục vụ, lôi cuốn cả tín hữu và các đan sĩ thuộc hai giáo đoàn nữa. Chứng tích của cuộc tranh luận nói trên là ba bức thư mà giám mục Cirillo viết cho giám mục Nestorio và hai bức thư giám mục Nestorio trả lời cho hai bức thư đầu tiên của giám mục Cirillo. Thay vì trả lời lá thư thứ ba của đức cha Cirillo, đức cha Nestorio yêu cầu hoàng đế Theodosio II triệu tập công đồng chung.
Năm 430, Đức Giáo hoàng Celestino đã nhóm họp một công nghị tại Roma, chấp thuận giáo lý của đức cha Cirillo và lên án giáo lý của đức cha Nestorio. Trong cùng năm đó, thượng phụ Cirillo cũng nhóm một công nghị tại Alexandria và khiến cho công nghị chấp thuận lá thư thứ ba người viết cho đức cha Nestorio, chứa đựng 12 điều dứt phép thông công và lời chúc giữ. Năm 431, hoàng đế Theodosio II ra lệnh triệu tập công đồng chung tại Ê-phê-sô. Công đồng bắt đầu ngày 21 tháng 6 năm 431 dưới quyền chủ tọa của thượng phụ Cirillo, trong khi các vị đại diện Đức Giáo Hoàng và Gioan thượng phụ thành Antiochia và các giám mục của người chưa tới. vì thế thượng phụ Nestorio đã không tham dự công đồng. Trong buổi họp thứ nhất ngày 22 tháng 6, các nghị phụ thảo luận vấn đề Kitô học và tước hiệu Theotokos. Các nghị phụ chấp thuận lá thư thứ hai thượng phụ Cirilo gửi cho thượng phụ Nestorio như là phù hợp với đức tin như được tuyên xưng trong kinh Tin Kính Nicea và lên án giáo lý của đức cha Nestorio. 125 nghị phụ hiện diện đã ký vào văn bản, nhưng vấn đề đã không kết thúc với việc ký nhận long trọng ấy. Các vấn đề đã bị thảo luận trở lại khi phái đoàn Antioquia tới Epheso, và các cuộc thảo luận đã kéo dài trong căng thẳng và mệt mỏi. Một trong những vấn đề nền tảng gắn liền với giáo lý Kitô học của công đồng chung Epheso và các giáo phụ thuộc cả hai trường phái Alexandria và Antioquia là vấn đề từ vựng. Trong các tài liệu khác nhau, kể cả các tài liệu đã được công đồng phê chuẩn, từ vựng còn rất lỏng lẻo và không chính xác. Về mầu nhiệm của Chúa Kitô, giáo phụ Atanasio nói, đó là sự hiệp nhất tự nhiên, hiệp nhất theo vật lý, nhưng lại hiểu đó là sự hiệp nhất theo sự hiện hữu thực sự hay thực thể, chứ không theo bản tính hay bản chất. Giáo phụ Cirilo trái lại dùng cả hai kiểu nói, nhưng cho chúng một ý nghĩa duy nhất là hiệp nhất theo thực thể. Chính ngôn ngữ còn hàm hồ này đã không chỉ xác định sự chống đối của Nestorio và trường phái Antioquia, mà sau này còn làm nảy sinh ra lạc thuyết một bản tính. Chỉ trong công đồng chung Chalcedonia, từ hypotasis hiệp nhất thể mới được thánh hiến một cách vĩnh viễn trong nghĩa thần học và từ prosopon được hiểu như là bản vị con người. Trong công đồng chung Epheso, các nghị phụ chưa dùng từ bản vị trong nghĩa thần học. Nó sẽ chỉ được dùng sau công đồng Chalcedonia mà thôi. Từ vựng được giám mục Nestorio dùng xem ra chính xác và diễn tả được ý nghĩa của chúng hơn. Thí dụ, Enoikesis ở trong, Sunapheia kết hiệp, Eudokia lòng lành, Presopon bản vị. Liên quan tới chức là mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, giám mục Cirilo và các nghị phụ thuộc trường phái Alexandria hợp thức hóa tước hiệu Theotokos trong nghĩa đấng sinh ra Thiên Chúa. Trong khi giám mục Nestorio cho rằng tước hiệu này không thích đáng và khẳng định rằng cùng lắm thì chỉ được phép gọi Đức Maria là Christotokos, mẹ của Đức Kitô mà thôi.
Công đồng chung Epheso đã không đưa ra một công thức đức tin mới mẻ nào mà đã chỉ cho thấy công thức kinh Tin Kính Nicea là quy luật duy nhất của chân lý và là điểm tham chiếu cho tất cả mọi đào sâu thần học sau này. Theo việc phê bình lịch sử mới nhất, tài liệu đạo lý quan trọng nhất được công bố trong công đồng chung Epheso liên quan tới chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria là bức thư thứ hai giám mục Cirilo viết cho giám mục Nestorio, cũng gọi là thơ tín lý của Cirilo. Nó đã được đọc và được 125 nghị phụ chấp nhận trong khóa họp đầu tiên và được long trọng công bố là diễn tả đức tin của công đồng Nicea. Tài liệu này của giám mục Cirilo được công đồng chấp nhận là của mình, là văn bản sâu sắc và quan trọng nhất trên bình diện thần học cũng như trên bình diện tín lý liên quan tới nền Kitô học và giáo lý về tước hiệu Theotokos. Nó chứa đựng suy tư thần học sâu xa, có kiểu hành văn với luận cứ xích sao và tóm gọn tinh hoa giáo lý Kitô học Tân Nicea, cả khi từ vựng sử dụng chưa được chắc chắn và chính xác. Ngoài ra, còn có một tài liệu quan trọng khác nữa, đó là các lời dứt phép thông công do giám mục Cirilo đưa ra và thuộc nội dung lá thư thứ ba gửi giám mục Nestorio được công nghệ Alexandria chấp nhận năm 430. Trong một thời gian lâu, nó được coi như là tài liệu tín lý nền tảng của công đồng chung Epheso. Trong lời dứt phép thông công thứ nhất, có định nghĩa tín lý long trọng liên quan tới chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Ngày nay, các nhà phê bình xếp các lời chúc dữ ấy và lá thư thứ ba của giáo phụ Cirilo vào trong các hành động kỷ luật của công đồng, theo sau giá trị thần học tín lý mà công đồng gán cho bức thư thứ hai của giáo phụ Cirilo. Tài liệu quan trọng thứ ba đó là tác phẩm do giám mục Nestorio viết sau công đồng tựa đề Sách của Heraclides, được học giả Betjan xuất bản tại Paris năm 1910. Đó là tư tưởng cuối cùng của giám mục Nestorio. Tuy không thay đổi nhiều lập trường thần học của mình, nhưng đức cha Nestorio cố đưa ra một nền Kitô học dễ chấp nhận hơn.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, lúc 8 giờ sáng ngày Chủ nhật hôm nay, Đức Thánh cha Biển Đức 16 lên đường viếng thăm mục vụ tại Tổng giáo phận Torino, Bắc Italia, nhân dịp trưng bày tấm khăn liệm thánh tại nhà thờ chính tòa địa phương. Malaga, các giám mục Âu Châu kêu gọi vượt thắng thái độ sợ hãi và nghi kỵ đối với người di dân và kêu gọi thực hiện một chính sách mới đối với người nhập cư. Washington, hôm 30 tháng 4 vừa qua, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ thông báo Tòa Thánh đã phê chuẩn bản dịch Anh ngữ sách lễ Roma, ấn bản mẫu thứ ba.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.